This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng em xin kính mời quý vị đến với cái buổi talk show vào mỗi thứ hai đầu tiên của tháng lúc 12:30 trưa cùng với Mục sư Lê Sơn. Từ đài 1160 AM, Dũng em xin gửi lời chào đến chú Lê Sơn.
Mục sư Lê Sơn chào Dũng Nghiêm và tất cả cô bác anh chị của đài 1160 AM.
Dạ, một tháng mới gặp chú một lần, thưa chú khỏe không?
Dạ, khỏe. Tháng này thì cảm tạ ơn Chúa là Chúa cũng ban phước cho nên sức khỏe cũng tương đối ổn định. Hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau, một tháng chúng ta mới gặp nhau một lần. Rất là hạnh phúc mà khi được nói chuyện với tất cả cô bác anh chị cùng với lại ở trên đài 1600.
Vâng.
1160. Dạ, quên.
Vâng, thưa chú thì cũng như thưa quý thính giả thì ngay từ đầu chương trình quý vị cũng đã thưởng thức ca khúc Quê Hương. Đó là một cái bài thơ được phổ nhạc từ thơ của Đỗ Trung Quân do nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc. Thì thưa chú, thì trong chương trình ngày hôm nay xin mời chú nói về cái chủ đề hướng về quê hương, thưa chú.
Vâng. Hôm nay thì cái chủ đề của chúng ta nói về vấn đề hướng về quê hương. Kính thưa quý vị và các bạn, quê hương là gì? Chúng ta đặt cái câu hỏi là quê hương là gì? Cũng giống như một cái câu hát là làm sao định nghĩa được tình yêu. Quê hương cũng vậy thôi quý vị. Quê hương cũng như vậy, không phải là để định nghĩa mà là để yêu, để lòng mình hướng về. Vì hiện tại chúng ta không có ở trên quê hương. Nhưng hôm nay nếu quý vị, những người mà tha hương, những người ly hương, không có quê hương đây thì quý vị, các bạn và cùng tôi để một phút hướng lòng về quê hương. Kính thưa quý vị, quê hương là một nguồn cảm hứng của các thi sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ và họa sĩ. Nhưng mà nếu ai đó có cái tấm lòng yêu quê hương thì rất là dễ dàng đồng cảm với những câu hát đượm tình quê hương. Như là tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Bài thơ Quê Hương của Đỗ Trung Quân mà lúc nãy đó là nhạc sĩ Giáp Văn Trạch đã phổ nhạc đó, để quý vị thấy rằng góp thêm một lời bàn về quê hương. Quê hương mỗi người chỉ có một, như là có một mẹ thôi. Tại sao? Tại sao quê hương chỉ là có một thôi? Chính là vì như vậy. Nhưng mà quê hương đậm thêm một câu nữa để chúng ta thấy rằng cái quê hương rất là quan trọng đối với mỗi con người, cũng như là nhạc sĩ cũng như thi sĩ Đỗ Trung Quân đã nói, có một mẹ mà thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Tác giả đã khẳng định chỉ là một mẹ mà thôi, còn thành người là phải thành như thế nào đây quý vị? Như thế nào mới là thành người khi con người đó không biết nhớ đến quê hương? Chữ thành ở đây không phải là thành công, thành đạt, thành tài, mà là thành nhân. Quý vị thấy không? Thì ra lòng yêu quê hương, hướng về quê hương của những người có tấm lòng với quê hương đã trở thành một cái thước đo, trở thành cái tiêu chuẩn để thẩm định giá trị của một người được xem là trưởng thành. Kính thưa quý vị và các bạn, quê là tự nó đã có cái nghĩa của nó rồi. Nếu mà ai mà không biết quê đó thì thật là quê lắm. Cái này là quê tới một cục luôn. Như vậy thì nếu mà chúng ta không biết quê là gì đó thì thật sự là bị chê. Chê quê lắm. Quê đến cái nỗi mà không lớn nổi thành người, chứ không phải là quê chút chút đâu quý vị. Tại sao chúng ta phải có hương thì mới trọn nghĩa của cái chữ quê? Quê thì tự nó đã có rồi, nhưng mà tại sao chúng ta lại có thêm cái chữ hương? Quê hương hay là hương quê? Thì nó mới trọn nghĩa được cái tình, trọn nghĩa được cái ý tưởng quê hương. Ở trong cái chữ hương nó có những cái từ ngữ để mà đồng hành, và có những chữ nói lên tình trạng và tâm trạng về vấn đề quê hương như là ly hương nè. Ly hương xong rồi chúng ta lại tha hương. Tha hương thì mình gặp lại những đồng hương, nhớ về cố hương, để hoài hương và hẹn một ngày hồi hương. Quý vị có thấy rõ ràng, nói về vấn đề quê hương thì giống như ở trong những cái câu nói có thêm một ý nghĩa là quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là con dìu biết. Quý vị thấy quê hương nó rất là đẹp đối với chúng ta. Nhưng từ năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975, trong từ điển thế giới có thêm một cái chữ nữa là boat people, có nghĩa là thuyền nhân vượt biên bằng đường biển. Là một mục sư, tôi xin liên hệ một chút về vấn đề kinh thánh. Không phải năm 1975 mà mới có cái từ gọi là boss people đâu quý vị, thiền nhân vượt biên đâu. Nhưng mà trong kinh thánh, quý vị đã biết, quý vị có những quý vị đã biết rất là rõ, thiền nhân đầu tiên trên toàn thế giới của 2000 năm về trước, thuyền nhân đầu tiên đó tên là Mô-xe. Mô-xe được sinh ra trên đất khách quê người, lúc được 3 tháng tuổi để tránh đại nạn. Mẹ và chị của bé Mô-xe đưa Mô-xe xuống một chiếc thuyền định mạng. Cái thuyền đó gọi là thuyền định mệnh, nhỏ bằng cái nôi đẩy ra biển khơi để mà lánh nạn. Nhưng may mắn thay, nhờ tiếng khóc của bé Mô-xe đã được công chúa Ai Cập nhủ lòng thương bởi cái tiếng khóc xé lòng đó, cứu vớt và nuôi nấng trong cung điện Pharaoh suốt 40 năm. Thuyền nhân Mô-xe chắc chắn là không biết nơi chôn nhau cắt rốn của mình đâu quý vị. Và chắc cũng không biết đường xưa lối cũ có bóng tre che thôn làng, hay là có bóng tre che thôn nghèo. Chắc cũng không biết chắc chắn cũng không biết. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Nhưng không vì thế. Không vì như vậy. Mà là ông không có tình đồng hương. Khi thấy người đồng hương của mình bị ức hiếp, nên ra tay binh vực bạn đồng hương của mình và lỡ tay giết chết lính của Pharaon, rồi hốt hoảng bỏ tất cả những tài sản, bỏ tất cả những địa vị ở trong cung điện đó, chạy vào sa mạc lánh nạn, sống với nghề chăn chiên 40 năm và nhận sa mạc làm quê hương thứ hai. Mà Mô-xe không có quê hương. Chúng ta xét lại hoàn cảnh của Mô-xe, xét lại hoàn cảnh năm 1975 đó, những người vượt biên đó, những người bị buộc phải xa rời nơi quê xa đất tổ của mình, nơi quê cha đất tổ của mình, không tự nguyện bỏ lại tất cả tình yêu thương quê hương đất nước, hồn thiêng sông núi, và kể cả những sự nghiệp mà mình gầy dựng suốt bao nhiêu năm trên quê cha đất tổ của mình, mà bỏ ra đi thì có khác gì đối với lại là Mô-xe của thời bấy giờ. Kính thưa quý vị, những người mà buộc phải lìa xa quê hương, đất tổ, quê cha như tôi và các bạn thì tự hỏi, bây giờ chúng ta còn chăng quê hương? Như là một mẹ đó chăng? Nhưng mà ở đây, không có nghĩa rằng chúng ta không yêu quê hương. Lúc nào những người tị nạn năm 1975, tị nạn Cộng sản chạy qua bên đệ tam quốc gia, có nghĩa là nhận nơi đó làm quê hương thứ hai của mình, thì cũng hướng lòng về quê hương. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái gia gia. Cái gia gia ở đây, cái gia gia ở đây là tình yêu thương, đùm bọc lớn mạnh, chứ không phải cái gia gia là một cái chốn, một cái nhà. Mà khi lòng mình hướng về cái gia gia đó, hướng về quê hương đó hiện tại bây giờ, thì thật sự ra chúng ta hướng về đó chỉ là một cái liên hệ, chứ thật ra cái nơi chốn đó không phải là của tháng năm của một thời dấu ái nè quý vị. Cái đẹp của quê hương, cái con đò, cái dòng sông, cái bến nước còn chăng? Khi ta trở về chốn cũ, quê xưa thì người cũ có còn không? Và hình ảnh cũ có còn không? Có hai người bạn gặp nhau ở trên một chuyến bay và hỏi nhau, anh đi đâu đó? Anh kia trả lời, tôi đi Việt Nam. Còn người kia cũng trả lời, tôi về thăm quê hương. Quý vị có thấy, cùng một chuyến đi, có người đi và có người về. Tùy nơi mà ta hướng về đâu. Kính thưa quý vị và các bạn, các bạn đang hướng về quê hương nào? Cái quê hương hiện tại ở trong ký ức, ở trong của một thuở, một thời. Mà tôi dùng cái từ gọi là dấu ái đó. Các bạn đang sống ở quê hương đó, các bạn đang sống trong tinh thần của một lữ khách, hay là một định cư vĩnh viễn trên cái trần thế này. đặt câu hỏi để chúng ta thấy rằng quê hương hiện tại bằng thực tế ở trên trái đất này, chúng ta có yêu nhưng mà chúng ta cũng phải tìm một cái quê hương xứng đáng hơn. Các bạn đang sống trong tinh thần của một lữ khách hay là một người định cư vĩnh viễn trên cái trần thế này, đang còn tha hương ly hương hay đang còn sống trên mảnh đất quê cha đất tổ nơi chôn nhau cắt rốn của mình, thì tất cả những nơi ấy chẳng qua cũng chỉ gắn liền với một chữ địa mà thôi. Có nghĩa là tất cả trên trái đất, trên mặt đất cũng như dưới đất, những nơi đó không thuộc về chúng ta. Kính thưa quý vị, nó không thuộc về chúng ta. Trên đất có nghĩa là địa chỉ, địa phương, địa phận. Dưới đất là nghĩa địa và địa ngục. Mà nơi đó thực sự thì chắc chắn tôi và quý vị thì nó không thuộc về chúng mình rồi. Kính thưa quý vị, lá rụng thì về cội, nước chảy về nguồn. Cát bụi thì trở về với cát bụi. Cũng như quý vị nhớ có một cái bài ca, cái lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết lên: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi trở về cát bụi. Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời lấy cát bụi nắng nên hình người, kinh khí vào lỗ mũi, lập tức con người đó trở thành một loài sanh linh, có nghĩa là một sinh vật có linh hồn. Thì cát bụi, sau đó cát bụi thì trở về với cát bụi. Nhưng mà còn thần linh là linh hồn, thì chúng ta đi về đâu? Quý vị thấy, và nếu như đặt trong trường hợp mà chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta có một cái niềm tin vững chắc, thì quý vị sẽ biết được và hiểu được là như vua Salomon trong Kinh Thánh đã tự đặt câu hỏi và tự trả lời: thân xác thì trở về với cát bụi, còn thần linh là linh hồn đó quý vị, trở về nơi mà cái đấng ban cho. Cái đấng ban cho đó là cái đấng tối cao, cái đấng ban cho đó tiếng Anh gọi là Creator. Thì cái đấng ban cho đó là Đức Chúa Trời, mà chúng tôi gọi là Đức Chúa Trời ban cho. Quý vị cũng thấy rằng ở đây chúng ta chỉ là một lữ khách. Ghé tạm, dừng chân ở một nơi nào đó và đi trên cái quê hương nào đó để đi tìm về một cái nơi chốn mà chúng ta cho là quê hương. Quê hương này chúng ta tìm là cái quê hương đời đời ở cõi vĩnh hằng, quê hương tốt đẹp hơn. Tất cả các giáo chủ của các tôn giáo đều chỉ cho chúng ta một con đường, chỉ dẫn cho chúng ta một con đường để chúng ta tự tìm về nơi chốn quê hương mà chúng ta mong muốn đến đó. Có một cái bài ca nói rằng: trong cơn đau một vần nhang khói kéo ta về, về cõi hư vô. Cái cõi hư vô đó là cái nơi mà thật sự là không có sự sống. cái cõi hư vô đó thật sự là một nơi bình lặng, không ai biết, không thời gian, không tình yêu thương, không có sự sống. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là chúng ta bị kéo về, kéo ta về, về chốn hư vô. Chứ không phải chúng ta đi đến, nhưng mà các tôn giáo, các giáo chủ của các tôn giáo đã chỉ cho ta đến một cái con đường, đã chỉ cho ta một con đường, hướng dẫn cho ta một con đường. Nhưng mà ta phải tự tìm đến cái nơi mà chúng ta được về, đó gọi là quê hương. Nhưng chỉ riêng về Chúa Giê-xu, riêng về Chúa Giê-xu đã khẳng định là ta là đường đi, ta là chân lý, là sự thật đó quý vị. Ta là sự sống và sự sống lại. Không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Kính thưa quý vị và các bạn, ở trên cuộc đời này, ai cũng biết đó chỉ là một cái cõi vô thường. Cuộc sống của chúng ta cũng chỉ là một cái sát na. Nhưng mà muốn trở về cái nơi mà chúng ta đã ra đi, thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải tự tìm. Nhưng mà ở đây Chúa Giê-xu đã khẳng định ta là đường đi rồi, thì chúng ta bước theo con đường đó. Hoặc là quý vị có những cái con đường khác để chúng ta tự tìm đến cái nơi có một niềm tin, có một con đường quê hương vĩnh cửu, thì đó là một điều khẳng định rất là tốt. Nhưng muốn như vậy thì quý vị nhìn thấy ở trên cuộc đời bây giờ, cái quê hương của chúng ta ngày xưa và quê hương bây giờ chúng ta đang ở có còn chăng? Muốn được tìm đến nơi đó, con đường thì Chúa Giê-xu đã có đi. Chúa Giê-xu là con đường mà chúng ta đã đi. Nhưng mà nếu muốn được đi trên con đường đó thì chúng ta không phải những con đường đó không đến từ bên ngoài. Quý vị có làm ơn, làm phước, làm này kia nọ, nhưng mà không bằng cái tâm thì chúng ta cũng không đi đến được cái con đường đó. Mà chúng ta phải sống với cái tâm của mình, phải có tấm lòng bác ái từ bi, có cái tấm lòng buông bỏ, có cái tấm lòng yêu thương, tha thứ và vị tha, để chúng ta càng ngày càng gần với lại một đấng mà chúng ta gọi là cha, đó là cha từ ái. Kính thưa quý vị và các bạn, ở đây tôi cũng xin nói với quý vị và các bạn hãy suy niệm lại lời ấy để tìm cho mình một niềm tin, một con đường về quê hương vĩnh cửu, về quê hương tốt đẹp, về cái nơi mà chúng ta cần đến, cái nơi mà tất cả mọi người gọi là thiên đàng đó. Con đường đó chỉ có Chúa Giê-xu, tại Ngài khẳng định không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đúng ra thì chúng ta có cái tâm sự rất là nhiều, nhưng mà thời gian thì có hạn, cho nên ngày hôm nay, tháng này, đầu tuần, và tôi cũng xin chúc tất cả quý vị và các bạn trong tuần lễ mới, tháng mới được an lành và tìm cho chính bản thân mình được một niềm tin, một con đường, và trở về cái quê hương mà chúng ta hằng mơ ước. Xin kính chào quý vị.
Vâng, xin chào mục sư và hẹn gặp mục sư vào tuần đầu tiên thứ hai của tháng sau ạ.
Vâng, vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn Dũng Yên. Xin chào tất cả cô bác anh chị. Thank you.
thế gian.